Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 24 tháng 4. Vàng trở thành một kênh cất giữ tài sản có lời nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. S&E Ratings vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1 năm 2025. Theo báo cáo, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt trong quý đầu năm, với mức tăng 3,22% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống ổn định, cộng 3,78%, và giá xăng dầu có xu hướng giảm, âm 2,4%. Thuốc và dịch vụ y tế là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất, cộng 14,4%, nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu chỉ số. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm, với mức giảm từ 0,1% một năm tùy kỳ hạn. Điều này phù hợp với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhằm duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trên thị trường ngoại hối, S&E Ratings cho biết giá trị đồng USD suy yếu đáng kể từ đầu năm 2025 do lo ngại nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Cùng triển vọng thương mại bất ổn mà chính sách thuế quan của Tổng thống Trump tạo ra, chỉ số DXY đã giảm mạnh từ 108 điểm về dưới 100 điểm. Tuy vậy, đồng Việt Nam đồng vẫn giảm so với đồng USD, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng đã tăng hơn 2% từ đầu năm và lần đầu vượt ngưỡng 26.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của thị trường ở thời gian này vẫn là biến động giá vàng trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Báo cáo chỉ ra giá vàng bắt đầu tăng mạnh kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine leo thang và tiếp tục tăng từ đầu năm 2024 khi giá vàng vượt mốc 2.000 USD ounce. Tới thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.300 USD ounce, tăng 27% kể từ đầu năm 2024, trong khi giá vàng trong nước lần đầu chạm ngưỡng 120 triệu đồng một lượng, tăng gần gấp đôi trong vòng 2 năm. Báo cáo cho biết vàng đã vượt S&P 500, trở thành một trong những kênh cất giữ tài sản có lời nhất kể từ đầu năm 2023. Chỉ nửa năm đã ghi nhận 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa có đề nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường bảo vệ và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thời gian qua, ủy ban này cho biết nhiều vụ bạo lực, xâm hại trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó có cơ sở mầm non Tư Thục ở xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, nhóm lớp mầm non Thu Sương tại thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Chi, Bến Tre, hay trường mầm non May Đáp Cầu thuộc công ty cổ phần May Đáp Cầu tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh. Trước tình hình này, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về tổ chức, hoạt động để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại trẻ em cũng như phòng chống bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục, gia đình và trẻ em. Theo báo cáo về lĩnh vực trẻ em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Y tế, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước có trên 1.300 vụ việc, khiến gần 1.400 trẻ bị xâm hại dù giảm so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xâm hại tình dục trẻ em lên tới hơn 1.000 vụ, chiếm khoảng 80%. Cảnh báo giả mạo giấy tờ, bệnh án Bệnh viện Bạch Mai để kêu gọi từ thiện. Ngày 23 tháng 4, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo vừa phát hiện trường hợp giả mạo giấy tờ, con dấu của bệnh viện để kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Cụ thể, ngày 15 tháng 4, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận thông tin về tài khoản Facebook cá nhân Lan Nguyễn đăng tải hình ảnh giấy bệnh án giả mạo với nội dung bệnh án chẩn đoán và phương pháp điều trị không chính xác, kèm chữ ký giả mạo của tiến sĩ Đào Xuân Cơ, trên giấy ghi là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, thực tế ông Cơ là giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Văn bản này sử dụng con dấu, logo, thông tin bệnh viện trái phép, gây hiểu lầm nghiêm trọng. Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cộng đồng cảnh giác, hợp tác tố giác hành vi gian lận để bảo vệ uy tín của ngành y tế và quyền lợi người dân. Bệnh viện Bạch Mai khẳng định chưa từng cấp giấy tờ liên quan đến trường hợp trên. Mọi văn bản chính thức của bệnh viện đều có chữ ký xác thực, con dấu hợp pháp và được đăng tải công khai trên website hoặc fanpage chính thức của bệnh viện. Bệnh viện cảnh báo đến cộng đồng không chia sẻ, tin tưởng thông tin từ các nguồn không chính thống, kiểm tra kỹ nguồn gốc giấy tờ, thông báo cho bệnh viện nếu thấy nghi ngờ. Đôn đốc tiến độ xây dựng sân bay Long Thành. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 3475 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối. Phó Thủ tướng giao các Bộ Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục công trình, đặc biệt là các gói thầu có nguy cơ không đáp ứng tiến độ, hoàn thành đồng bộ, đưa dự án vào vận hành khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng, cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ vật liệu cho dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, rà soát, xác định thời điểm hoàn thành cho từng gói thầu, dự án thành phần và toàn bộ dự án bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các địa phương, cơ quan liên quan triển khai các tuyến giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng và tổ công tác. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.